Những lần đầu tiên. Cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ mùa hè năm trước. Tôi được tự do làm mẹ, được tự do lái xe, cũng được tự do nói rằng tôi có một gia đình. Gia đình là của riêng tôi. Tôi có các con, mẹ, em gái và dì tôi nữa. Tôi đang từ từ xây dựng lại các mối quan hệ với gia đình lớn và cả bạn bè của mình. Tôi đã gặp rất nhiều người mới, thật tuyệt vời khi gặp họ, và càng tuyệt vời hơn khi một vài người trong số họ đã trở thành bạn thân của tôi. Suốt cả một quãng thời gian dài, tôi chỉ biết được một vài người. Khi còn bị bắt, có những lúc tôi khao khát được nói chuyện với một nhân viên tính tiền ở đâu đó, cho dù chỉ là về thời tiết đi chăng nữa. Nhưng Nancy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, và tôi biết rằng rồi bà ta sẽ về mách lại với Philip. Như thế thì kết quả là sẽ có ngay một bài thuyết giảng về đạo đức cho tôi. Tôi đã biết được rằng hành động ngược đãi bằng ngôn ngữ cũng có tác hại ngang bằng với ngược đãi thể xác, thậm chí để chữa lành nó còn phải mất nhiều thời gian hơn. Tôi cũng đang trong tình trạng ấy. Tôi đang được chữa lành từ những ngược đãi thể xác lẫn ngược đãi bằng ngôn ngữ mà tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Con đường tôi đã trải qua không dễ dàng chút nào. Dẫu vậy thì tôi vẫn may mắn khi được điều trị bởi một bác sĩ tâm lý với những sáng tạo rất độc đáo trong việc sử dụng các liệu pháp chữa trị truyền thống. Và tôi tin rằng chính cô ấy đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong những biến chuyển của tôi. Với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đang học cách nói ra suy nghĩ của mình, một điều mà nếu là trước đây, lúc nào tôi cũng sẽ gặp phải sự phản đối của Philip và gã sẽ giải thích rằng tại sao tôi sai. Thật khó đứng trên đôi chân của mình khi kẻ đối diện cứ khăng khăng là chúng ta sai, đồng thời nêu hết lý do để chứng minh là gã đúng. Giờ thì tôi đã có thể đưa ra quyết định cho tôi và lũ trẻ, cho dù không phải lúc nào lựa chọn của tôi cũng đúng đắn, nhưng chúng là của tôi và tôi có cảm giác rất tuyệt vời vì điều đó. Chẳng hạn như lần đi đến công viên Sleigh Park với các con tôi nhân dịp cắm trại mừng sinh nhật một người bạn. Tôi muốn đi, nhưng được cảnh báo về những nguy hiểm của các tay săn ảnh vốn lúc nào cũng chờ chực những bức ảnh của chúng tôi. Tôi vẫn cương quyết và muốn các con tôi được thấy mưa sao băng Perseid trên bầu trời đêm của khu cắm trại, nên đã quyết định đưa các con đi. Thế là chúng tôi đã có một đêm cắm trại tuyệt vời dưới những vì sao. Chúng tôi trải chăn và túi ngủ, rồi ngồi ngắm những đốm sáng trải khắp bầu trời. Chúng tôi cũng vui chơi ở bên hồ, ăn bánh cho bữa tối và tráng miệng với hamburger. Đó là một khoảng thời gian bên nhau thật tuyệt mà không ai nhận ra sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm. Khi trở về nhà và biết được những bức ảnh đã được chụp vào cuối tuần rồi, ngay lập tức tôi rất buồn và bực. Tôi cũng thấy thật kinh khủng khi đã đẩy các con ra ngoài công chúng. Những tưởng đó sẽ là một chuyến đi vui vẻ trước thềm năm học mới, nhưng hóa ra lại là một cơn ác mộng. Cũng may là nhờ có cô Nancy Sapser, người quản lý về những mối quan hệ công chúng của tôi. Cô đã yêu cầu xóa mờ ảnh của các con tôi trên những tạp chí lá cải để chúng tránh được sự chú ý không mong muốn. Tất cả những gì tôi cần là các con tôi có sự riêng tư và tự do mà chúng xứng đáng nhận được trong những ngày sắp tới. Và chính nhờ cô Nancy Sapser mà chúng tôi đã có được những điều này. Một cảm giác khác xuất hiện trong tôi sau sự cố ấy là sự nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi có cảm giác mình không còn được tin tưởng về việc đưa ra những quyết định đúng đắn nữa. Bởi lẽ tôi đã quyết định và hóa ra quyết định ấy là sai lầm, mà như vậy thì tất cả những quyết định của tôi trong tương lai cũng sẽ sai lầm nốt. Phải mất đến mấy buổi ngồi cùng với bác sĩ tâm lý, tôi mới thấy được rằng chẳng có gì sai khi quyết định như thế. Thật tốt khi tôi đã đi, bất chấp những lời khuyên rằng có thể ở ngoài kia có nhiều nguy hiểm, bởi vì nếu tôi không đi mà nghe theo những lời khuyên đó, tôi sẽ không bao giờ thực sự biết rằng có an toàn hay không, và rồi tôi sẽ thấy những lời khuyên ấy không đúng. Vì vậy mà chẳng sao cả khi đã quyết định và học hỏi từ chính quyết định của mình. Hơn nữa, không phải tất cả lựa chọn đều hoặc là trắng hoặc là đen, mỗi chúng ta đều có quyền quyết định trong mọi chuyện. Nhưng tốt hơn cả là phải tổng hợp các dữ kiện để từ đó thực hiện nó một cách sáng suốt. Nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy đáng lẽ mình phải tìm hiểu công viên Sleigh Park ở đâu và tình trạng ở đó ra sao trước khi quyết định đi đến đó. những cột mốc trọng đại. Mặc dù tôi đã bị cách ly với thế giới bên ngoài khi bị nhốt ở phía sau vườn nhà Philip, thế giới bên ngoài vẫn tìm cách chạm đến chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ sự kiện 11 tháng 9, ngày mà bọn khủng bố đâm máy bay vào tòa tháp đôi và giết chết rất nhiều người. Tôi thậm chí còn nhớ chính xác mình đã ở đâu khi Philip chạy ra ngoài để báo tin cho tôi. Gã nói lớn bằng giọng buồn rầu, "Elisa, em biết tin chưa? Có kẻ đã đâm máy bay vào một trong hai tòa tháp đôi đấy." Lúc đó tôi đang ở ngoài để đi vệ sinh trong hố tiểu tự làm. Nhà vệ sinh ngoài trời đã đầy mà Philip không thường xuyên dọn dẹp. Vì vậy mà tôi đã đào một hố tiểu ở bên ngoài. Chính nơi đây tôi đã nghe thông tin ấy. Tôi vội vàng chạy vào phòng studio và thấy bản tin đang phát ở kênh 3. Trên màn hình là cảnh các tòa nhà bốc khói và máy bay trực thăng lượn vòng. Trông thật đáng sợ. Tôi cứ băn khoăn không biết bọn chúng sẽ đánh bom ở đâu, ai đứng đằng sau chuyện này. Sau đó phát thanh viên bắt đầu nói đến những người vẫn còn bị nhốt bên trong. Tôi bật khóc, Philip và Nancy cũng khóc. Philip bảo chính những thiên thần đã khiến bọn khủng bố làm chuyện này. Vì vậy sớm muộn gì gã cũng phải vạch trần tội ác của thiên thần với tất cả mọi người. Vào lúc ấy thì chỉ có cách giải thích của gã là hợp lý hơn bất kỳ lý do nào khác. Ngoài 11 tháng 9, chẳng còn sự kiện nào thực sự đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Tôi chẳng có những cột mốc quan trọng mà lũ trẻ ở lứa tuổi tôi được trải qua. Chẳng hạn như lần đầu tiên thích một ai đó, hẹn hò hay lấy được giấy phép lái xe. Tôi còn nhớ lúc khoảng 21-22 tuổi, tôi đã đi cùng với Philip đến chỗ mua giấy cho việc in ấn ở Concord. Chúng tôi bị kẹt xe trên đường về nhà, và tôi cảm thấy buồn nôn như những lần kẹt xe trước. Mọi thứ trong tôi cứ muốn được tống ra ngoài, nên gã phải dừng xe lại trong chốc lát. Gã nói thật tệ khi tôi không khỏe, bởi vì gã sẽ dạy tôi lái xe vào ngày hôm ấy. Tôi mệt quá nên không thể nói gì và chỉ khẽ nhún vai, nhưng trong lòng thì thất vọng ghê gớm. Tôi tự hỏi không biết gã có thật lòng muốn dạy tôi lái xe vào hôm đó hay không. Tôi đã luôn muốn học lái xe. Hai con gái tôi lúc nào cũng nghĩ thật lạ khi mẹ chúng vẫn chưa biết lái xe. Thế rồi chúng hỏi tôi tại sao và tôi trả lời vì tôi chưa muốn. Nhưng một ngày nào đó tôi sẽ nghĩ tới điều ấy. Tôi còn có thể nói gì hơn. Sau đó chúng còn hỏi cả bố chúng và gã đã trả lời rằng Alyssa sẽ học lái xe vào ngày nào đó và bố cũng mong chờ điều này. Một lần nữa tôi lại tự hỏi ngày đó là cho đến bao giờ. Một lần nọ khi tôi đi mua sắm cùng Nancy, bà ta đã hỏi tại sao tôi không ngồi lên ghế tài xế và thử lái xem sao. Thú thật là tôi thấy hơi sợ. Lúc ấy có lẽ tôi đã 25-26 tuổi nhưng chưa bao giờ ngồi ở ghế tài xế. Ý tưởng này quá lạ lẫm đối với tôi, cho dù tôi muốn được lái xe lắm. Thế là tôi ngồi vào ghế tài xế và bà ta bảo tôi khởi động máy. Tôi đã làm thế, nhưng chắc là đạp ga mạnh quá nên suýt chút nữa thì tông sầm vào một chiếc xe tải ở đằng sau đang chạy tới. Nancy hốt hoảng vô cùng và đó là lần cuối cùng bà ta cho tôi thử lái xe. Vì vậy mà tôi đã không được lái xe mãi cho đến năm 29 tuổi, lúc đã được hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Tôi không nhớ mình đã đón tuổi 16 như thế nào. Chỉ biết lúc ấy tôi đã là một người mẹ và con gái lớn của tôi cũng đã gần 2 tuổi. Tôi không bao giờ có được cơ hội tốt nghiệp phổ thông, mặc dù tôi thực sự hy vọng rằng mình sẽ tốt nghiệp phổ thông GED vào một ngày nào đó. Thế mà tôi lại nhớ ngày em tôi, Shaina, tròn 16 tuổi. Tôi đã 26 và đang sống trong túp lều phía sau vườn nhà Philip, được tự do trong phòng riêng của mình thích thật khi công việc in ấn khá phát triển. Philip hay cho tôi và Nancy tiền để tiêu xài. Thế là tôi mua hoa hồng về trồng xung quanh căn lều và dùng những cây tre mọc ở sau vườn làm thành một cái hàng rào. Tôi còn trồng cả hoa bìm bìm tím ngát và chúng leo khắp cả hàng rào tre. Tôi cũng xếp những viên đá làm thành lối đi phía trước lều để không bị cát bắn vào những lúc trời mưa. Tôi đã có được những thứ cho riêng mình và tôi hay cùng Nancy đến cửa hàng bán đồ từ thiện để mua quần áo, giày dép và mấy món trang sức rẻ tiền. Tôi còn nhớ mình thức dậy vào ngày 16 tháng 1 năm 2006 và điều đầu tiên tôi làm là hét thật to khi không có ai ở xung quanh. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16, Shaina ơi! Tôi đã ước ao mình có thể ở đó để chúc mừng em. Lúc ấy tôi tự hỏi, không biết em có một buổi tiệc sinh nhật 16 tuổi thật ngọt ngào hay không? Ôi, tôi muốn được ở bên em vào ngày hôm ấy. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ suốt cả ngày. Philip Garrido đã cướp đi quá nhiều thứ của tôi và việc chứng kiến em gái tôi lớn lên cũng nằm trong số đó. Tôi yêu Shaina ngay từ khi em mới chào đời và luôn mơ ước một ngày nào đó hai chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết nhất. Tôi từng là một đứa trẻ nhút nhát và em là người duy nhất bên cạnh tôi suốt 24 giờ. Dù thật chẳng dễ dàng khi chứng kiến Dượng Clark yêu em nhiều hơn tôi, nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi tình cảm của tôi dành cho em. Chưa bao giờ tôi nghĩ Shaina là em kế của tôi và mãi mãi là em gái ruột bé bỏng của mình. Tôi rất muốn làm nhiều thứ cùng em, chẳng hạn mong em mau lớn lên để đi xe buýt chung với tôi. Tôi thấy nhiều bạn khác hay đi với chị em gái của họ và nôn nao đợi đến ngày giới thiệu em tôi với bạn bè mình. Hoặc nếu như em gái tôi bị ăn hiếp, là chị cả, tôi sẽ đến và đuổi hết bọn bắt nạt đi. Tôi có rất nhiều kế hoạch cho hai chị em, nhưng tất cả bỗng dưng bị cướp mất sạch. Khi gặp lại Shaina, em tôi đã là một thiếu nữ 19 tuổi nên tôi bỡ ngỡ vô cùng. Em cao và rất xinh. Hôm ấy em mặc một bộ đồ trắng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là em là y tá chăng? Nhưng sau đó tôi biết là không phải. Em vẫn còn học đại học và đang lựa chọn sẽ làm gì trong tương lai. Tôi nghĩ em nên dành thời gian cần thiết để suy nghĩ thật cẩn thận. Em rất thông minh và sâu sắc. Chúng tôi không có nhiều thời gian để hiểu rõ nhau hơn bởi vì tôi rất bận rộn với con cái mà em thì cũng có cuộc sống riêng. Khi thử suy nghĩ từ phía em thì sẽ thấy như thế này. Em còn nhỏ xíu khi Philip bắt cóc tôi và chưa bao giờ biết tôi. Khi lớn lên, em chỉ nghe kể rằng chị gái JC của em đã bị bắt cóc vào năm 11 tuổi, nên làm sao mà nhớ tôi được. Còn về phía tôi có nhớ, nhưng chỉ nhớ lúc em còn là một đứa bé. Tôi không biết em lớn lên như thế nào. Dẫu vậy thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng xây dựng một tình bạn lâu dài. Nền móng của tình bạn đã có ở đấy. Đó chính là tình yêu sâu sắc của chúng tôi dành cho nhau. Những gì còn lại rồi sẽ được thời gian bồi đắp. Thực tế, Shaina chính là người dạy tôi lái xe. Thật buồn cười, cô em lại đi dạy cho cô chị cách mình đến 10 tuổi học lái xe. Nhưng tuyệt lắm, chính Shaina đã lên tiếng trước. Này chị, mình đi lái xe đi. Và em là một giáo viên tuyệt cú mèo, rất thoải mái và bình tĩnh. Tôi run lập cập và sợ muốn chết khi lần đầu tiên ngồi vào xe mẹ tôi. Đúng vậy, tôi lái xe của mẹ tôi. Tôi hơi choáng váng với niềm háo hức trong lòng, chất adrenaline như muốn nổ tung ra khỏi những mạch máu của tôi. Thật sự là tôi thấy ngây ngất. Hôm ấy con đường đầy gió và tôi nghĩ đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau khi nhận được bằng lái xe, nhờ vào sự hào phóng của một người nào đó hoàn toàn xa lạ, tôi đã có một món quà trên cả tuyệt vời là một chiếc xe hơi hoàn toàn mới. Đối với tôi, nó không chỉ là một chiếc xe mà còn là biểu tượng của sự tự do tôi vừa tìm thấy. Giờ đây, tôi có thể đưa các con đi khắp nơi hay đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Trước khi có bằng lái, tôi không phải là một tài xế vững vàng, nhưng lúc nào cũng rất cẩn thận. Đến giờ tôi vẫn thế. Mẹ tôi luôn trêu cách lái xe của tôi là hai tay trên vô lăng và mắt nhìn lom lom về phía trước. Nhưng tôi muốn lái xe cẩn thận và chu đáo. Hiện tại, tôi đã thấy thoải mái khi ngồi trên xe và lái đi đến bất cứ đâu. Thích lắm. Mỗi ngày tôi chở các con đến trường và đón chúng đi học về. Tuyệt quá, phải không? Ai mà nghĩ là tôi sẽ lái xe đưa các con đến trường, chuẩn bị thức ăn trưa và đi bộ với chúng bất cứ khi nào tôi muốn chứ. Thật lòng tôi không thể tin là mình đã được tự do. Những giai đoạn khó khăn. Đã bao giờ bạn phải đắn đo trước khi đi xem một trận bóng chày hay bóng rổ mà con bạn tham gia? Đã bao giờ bạn phải suy nghĩ rằng mình sẽ khiến cho tương lai của con cái bị đe dọa nếu bạn có mặt tại buổi thi đấu ngày hôm đó? Tôi đã nghĩ như thế mỗi lần bước ra khỏi nhà. Tôi làm điều gì cũng sợ là các con tôi sẽ bị chụp ảnh và như vậy thì chúng chẳng còn chút riêng tư nào cả. Tôi biết đó không phải là một tình huống sống chết, nhưng vẫn lấy làm khó chịu. Bây giờ đã có khả năng của một người mẹ, tôi muốn ở bên các con mỗi khi chúng cần và làm những gì trước đây tôi không làm được, xem chúng chơi bóng hay giúp chúng làm bài tập ở trường. Nhưng tôi vẫn nơm nớp lo có người nhận ra tôi và sẽ làm liên lụy đến chúng. Đôi lúc tôi vẫn còn cảm giác mình là một tù nhân. Phải, tôi có thể la hét, làm nhặn lên với những gì xảy ra, nhưng tôi không có lựa chọn đó. Đây là một đất nước tự do và người ta có quyền chụp ảnh con bạn rồi bán với giá cao ngất ngưỡng. Tôi đã trải qua 18 năm ròng sống không ai hay và bây giờ có cảm giác như tất cả đang lặp lại. Tôi biết điều này nghe có vẻ trầm trọng, có lẽ là đúng như vậy thật, nhưng tôi chết từng khúc ruột khi nói với các con rằng tôi không thể làm gì đấy với chúng bởi vì tôi sợ chúng sẽ bị phát hiện cùng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được rằng không phải mọi thứ đã chấm hết. Tôi sẽ vượt qua, tôi cần tập cách nói không, chỉ cần quả quyết nói rằng như thế là nguy hiểm lắm. Thật đơn giản, người ta có thể xem con mình chơi thể thao, tham dự một phiên hội chợ trường, tổ chức một buổi nấu mì Ý mà chẳng cần phải đắn đo suy tính. Vài người ở hoàn cảnh của tôi sẽ càu nhàu. Nhưng những người khác thì chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ bình thường của cha mẹ. Tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ mà tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Nhưng tôi phải đảm bảo cho sự an toàn của con cái và làm cho cuộc sống của chúng được bình thường. Đôi khi tôi thấy rối bời giữa thực tại và quá khứ. Quá khứ của tôi là chuỗi ngày trốn tránh và lo sợ mỗi khi đi ra ngoài. Tôi bị ép buộc phải lẩn tránh và không được gây chú ý, thay đổi màu tóc, đội tóc giả, đeo kính và đội mũ. Hiện tại cũng không có gì khác hơn. Trong lòng tôi vẫn đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa con người tôi muốn trở thành và một con người khác muốn bảo vệ sự an toàn của con cái. Bao giờ thì cuộc chiến này mới kết thúc? Tìm lại những người bạn cũ. Anh cảnh sát Todd và một người bạn đã tìm cách mang những con ốc mượn hồn vào trong khách sạn cho con gái út của tôi khi chúng tôi còn ở đó. Todd đã liên lạc với một nhân viên cảnh sát khác được giao nhiệm vụ kiểm tra nhà của Philip và tìm mấy con ốc. Anh đã tìm thấy và mang cả chiếc chậu trở lại sở cảnh sát. Hôm sau, Todd cùng đồng nghiệp lén mang chiếc chậu vào khách sạn Hilton. Họ đã dùng xe đẩy hành lý và phủ một tấm khăn lên chiếc chậu có dung tích 10 gallon rồi đi lên bằng thang máy. Lúc họ gõ cửa, trong phòng đã có rất nhiều người, từ nhân viên FBI cho đến cảnh sát và luật sư bào chữa. Căn phòng hầu như không còn chỗ đứng và mọi người phải nhường chỗ cho Todd cùng đồng nghiệp đẩy chiếc xe quý giá vào phòng. Peggy đang ngồi trên giường và khi Todd dở chiếc khăn ra, nụ cười rạng rỡ nhất đã xuất hiện trên khuôn mặt bé con mà lâu lắm rồi tôi mới thấy. G gọi Todd là nhân viên vận chuyển hoàng gia số 1 và người đồng nghiệp kia là nhân viên vận tải hoàng gia số 2 ngay tại đó. Cô cảnh sát Beth cũng đã tìm thấy mấy con mèo và hai con chó nhà hàng xóm nữa. Trung tâm thú nuôi đã giúp chúng tôi thiến mèo. Có tổng cộng 6 con mèo được tìm thấy từ nhà của Philip. 4 trong số chúng là mèo con và 2 con mèo lớn hơn có tên là Butch và Lily, vốn là mèo hoang mà tôi đã nuôi nấng lâu nay. Cô Beth hỏi tôi muốn làm gì với 2 con chó và bởi chưa bao giờ tôi cảm thấy chúng thật sự là của mình nên hỏi cô ấy có thể tìm nơi ở mới cho chúng không. Sau này tôi biết được là cô Beth đã tìm nhà cho chúng. Butch được phát hiện là bị ung thư mũi và trung tâm thú nuôi đã tìm cách chữa trị cho nó. Tôi đau đớn vô cùng khi nghĩ tới cảnh sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa, nhưng cũng ý thức được là mình không có nhà cửa, tiền bạc và hoàn toàn không có ý niệm nào vào tương lai. Nhưng các con tôi nhất quyết rằng ít nhất chúng muốn giữ lại những con mèo con. Vì vậy tôi hỏi cô Beth liệu cô có thể tìm ai đó chăm sóc chúng cho đến khi chúng tôi ổn định hơn không? Và cô ấy trả lời rằng không có vấn đề gì. Thế rồi mẹ con tôi đã được đoàn tụ với những con mèo vào ngày 10 tháng 1. Cô Beth nhận nuôi Butch, sau này đã được chữa khỏi bệnh ung thư mũi và cuối cùng cũng tìm được gia đình mới. Lily cũng được bạn của cô Beth nhận nuôi và sống một cuộc sống rất thoải mái. Chú vẹt đuôi dài của bé A cũng đã được trở về với bé. Cô Beth còn cho tôi biết là một chiếc xe cứu thương đã được điều đến để đưa mẹ của Philip đi. Giờ thì bà ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Sau những bất ngờ khi được gặp lại mẹ, em gái và dì Tôi bắt đầu băn khoăn không biết bạn bè mình, Jesse và Shawnee, bây giờ như thế nào. Jesse là một phần quan trọng trong quá khứ mà tôi không bao giờ quên được, cũng như nghĩ đến cô bạn ấy thường xuyên. Còn Shawnee là người bạn cuối cùng mà tôi có. Tôi rất muốn biết bạn ấy ra sao rồi. Cuối cùng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn mới, anh Todd. Một vài tuần sau khi được tự do, Todd hỏi tôi có muốn tìm người bạn nào đấy không, và tôi trả lời rằng tôi muốn tìm Jesse và Shawnee. Anh chẳng gặp khó khăn mấy khi tìm Shawnee trên Facebook và không lâu sau đó báo với tôi rằng bạn ấy giờ đã lập gia đình và có con. Todd đã liên lạc với Shawnee trên Facebook và để lại số điện thoại cho bạn ấy liên lạc. Có lẽ lúc đầu Shawnee nghi ngờ nên nhờ luật sư gọi trước kiểm tra, nhưng sau khi nhận ra rằng đó là một nhân viên cảnh sát gọi đến thay cho tôi, bạn ấy đã chấp nhận. Để giữ bí mật, Shawnee gửi thư cho Todd ở sở cảnh sát để anh ấy chuyển thư lại cho tôi. Sau đó, từ thư tay chuyển thành email, anh đều gửi lại cho tôi cả. Thật tuyệt vời khi được liên lạc với Shawnee và nghe cô bạn khoe rằng rất hạnh phúc với hai con cùng một người chồng rất tốt. Tôi cũng biết là bà ngoại Millie của Shawnee, bạn đã sống với bà ở Tahoe, đã mất và vài năm trước mẹ bạn ấy cũng mất rồi. Tuy nhiên, bạn tôi đang sống rất hạnh phúc và tôi thấy vui vì điều đó. Tôi gọi điện thoại cho bạn ấy lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Tôi mời bạn đến dự sinh nhật của con gái tôi, nhưng bạn không đến được vì phải đi dự vài buổi tiệc sinh nhật khác. Thế là chúng tôi lên kế hoạch là bạn sẽ đến chơi vào tháng 12. Khi gặp lại Shawnee, cô bạn của tôi vẫn y như xưa và tôi chắc chắn là mình sẽ nhận ra bạn ở bất cứ nơi nào. Shawnee mang đến rất nhiều điều bất ngờ cho tôi và gia đình tôi. Bạn đã tặng cho chúng tôi biết bao nhiêu thứ cần thiết. Lễ Giáng sinh quả thật đã đến sớm với chúng tôi. Gia đình anh Todd cũng có mặt và anh đã mua tặng chúng tôi mỗi người một chiếc xe đạp. Đó là lễ Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Không phải bởi những món quà, mà chính bởi tôi lại có thể thấy mẹ cười, chứng kiến em gái tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và biết rằng dì không bao giờ quên tôi. Biết được mình đang có một gia đình hạnh phúc, quả thật là món quà to lớn và cao quý nhất mà tôi có. Anh Todd cũng đã tìm được cô bạn thời thơ ấu Jesse của tôi. Hơi khó tìm, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được. Thông qua anh Todd, cô bạn ấy viết thư cho tôi, gửi cho tôi bánh quy với những hạt sô-cô-la, và sau đó chúng tôi bắt đầu trao đổi email với nhau. Tôi cũng gọi cho Jesse lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 11, sau khi đã nói chuyện xong với Shawnee. Tôi có nhắc đến chuyện tôi đã hồi hộp như thế nào trước khi gọi cho các bạn ấy chưa nhỉ? Cho dù chúng tôi đã trao đổi thư từ và có vẻ các bạn vẫn còn nhớ tôi vẫn thấy hồi hộp lắm. Anh Todd đảm bảo rằng cả hai cô bạn đều muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn lấy làm lo lắng. Nếu tôi không biết nói gì thì sao? Tôi vẫn chưa quen cảm giác thoải mái khi sử dụng điện thoại mà không có sự cho phép của ai. Phải mất một lúc, tôi mới nhận ra rằng mình không cần ai cho phép để làm bất cứ việc gì nữa. Tay tôi run rẩy khi nhấn từng phím điện thoại một. Rốt cuộc thì nói chuyện với các bạn không có gì khó cả. Cuộc gọi cho Jesse kéo dài đến 1.5 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là bạn ấy nói, nhưng tôi rất thích nghe bạn trò chuyện và kể về cuộc sống của mình. Khi tôi mời bạn đến dự sinh nhật của bé G, cô bạn ấy đã bật khóc và hứa rằng sẽ tới. Jesse lái xe suốt 9 giờ đồng hồ để đến nhà tôi và còn chở theo cô con gái 7 tuổi cùng mẹ của bạn ấy, bác Linda, đến nữa. Khi vừa rẽ xe vào nhà, bạn ấy hào hứng đến nỗi lao thẳng ra khỏi xe, chạy ào đến và ôm tôi thật chặt, một cái ôm nồng nhiệt nhất mà tôi từng được nhận. Cả hai chúng tôi đều khóc và trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu quá khứ của chúng tôi cứ thế ùa về. Thật lạ khi biết rằng một người nào đó vẫn luôn chờ đợi bạn, dù đã có bao nhiêu điều xảy ra đi chăng nữa. Cảm giác ấy khó tả lắm. Trong Jesse bây giờ mang cả đặc điểm của cô bạn thân của tôi ngày xưa, và bên cạnh đó là chính hình ảnh của bạn ấy vào thời điểm hiện tại. Bạn ấy cao hơn tôi, thật khó tin bởi vì hồi trước tôi cao hơn bạn ấy. Jesse vẫn sở hữu mái tóc dài màu nâu đậm và gầy như trước. Jesse giống mẹ thật. Sau những cái ôm, cô bạn giới thiệu con gái mình và tôi cũng giới thiệu hai cô con gái của tôi. Mẹ và em tôi cũng ở đó, tất cả đều ôm nhau thắm thiết. Được ôm bác Linda một lần nữa, quả là một cảm giác tuyệt vời. Lúc bé tôi rất hay gặp bác, Giờ được ôm bác, tôi thấy như mình đang quay ngược thời gian và cảm nhận vị biển mặn mặn. Ngày xưa bác vẫn hay dẫn chúng tôi đi và thưởng thức những chiếc bánh sandwich có pha lẫn vài hạt cát ở vùng biển ấm áp Nam California. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau đến tận đêm khuya. Tất cả đều diễn ra thật tự nhiên và dễ dàng. Ngày hôm sau, bác Linda giúp trang trí bữa tiệc sinh nhật cho bé G. Tôi đã mời tất cả những người bạn mới, bao gồm gia đình anh cảnh sát Todd và cô Beth. Hôm đó, buổi tiệc có chủ đề là cua, vì con gái tôi thích những con cua trong vỏ ốc mượn hồn có tên là Kevin, Devin và Cheese. Trị liệu tinh thần. Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình sẽ được về nhà với mẹ ngay khi được giải thoát. Tôi vẫn chưa mường tượng ra viễn cảnh này. Thú thật, tôi chỉ làm những điều mà tôi luôn làm và đơn thuần là xuôi theo dòng chảy. Tôi hoàn toàn chẳng có gì ngoài trừ bộ quần áo đang mặc, những đứa con và $500 mà anh cảnh sát Todd chuyển cho tôi từ một thành viên trong gia đình anh ấy. Vẻn vẹn, tôi sở hữu được $500. Phản ứng đầu tiên của tôi đối với số tiền lớn mình nhận được là cảm giác hoài nghi. Tôi thầm nghĩ, tại sao một người lạ mặt lại muốn giúp đỡ tôi? Anh Todd đã trả lời rằng, mọi người chỉ muốn giúp em, và còn có rất nhiều người như thế lắm. Còn cô cảnh sát Beth thì mang đến cho chúng tôi đồ dùng vệ sinh cá nhân và những bộ quần áo ngủ trong đêm đầu tiên được giải thoát. Tôi rất cảm kích về hành động ấy. Thật sự là tôi sợ hãi tất cả mọi thứ, nhưng dường như từ trong sâu thẳm trái tim tôi, một điều gì đó bấy lâu nay đang ngủ yên, cuối cùng cũng trỗi dậy. Tôi cảm nhận được một sức sống tràn đầy, một đốm lửa tưởng chừng đã vụt tắt, nay đang dần được hồi sinh. Những lúc cuộc sống trở nên quá mức chịu đựng, tôi lại ngắm nhìn mẹ để được tiếp thêm ngọn lửa ấm áp và niềm hạnh phúc tràn về. Tôi đã nhận được lời đề nghị giúp đỡ và tư vấn từ một bác sĩ tâm lý chuyên điều trị cho những trường hợp đoàn tụ gia đình ở cách khách sạn chúng tôi vài giờ đồng hồ đi xe. Thật sự là tôi có phần lưỡng lự với lời đề nghị này. Những phương pháp trị liệu truyền thống không ấn tượng với tôi lắm. Tôi vẫn luôn hình dung trong đầu một buổi trị liệu sẽ diễn ra trong một căn phòng nhỏ cùng một người xa lạ và đó hẳn là lựa chọn bất đắc dĩ của tôi. Sau từng ấy trải nghiệm mà tôi phải đương đầu và luôn tự tìm cách vượt qua, tôi nhận thấy tôi chính là bác sĩ tâm lý trị liệu tốt nhất của mình. Tôi không còn muốn gặp gỡ bất cứ một người lạ nào nữa. Trong một ngày rưỡi qua, tôi đã gặp quá nhiều người và thấy khó mà chịu đựng thêm. Nhưng cuối cùng, điều khiến tôi quyết định phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia này chính là vì những con ngựa. Ấn tượng của tôi về cô ấy đó là một phụ nữ luống tuổi với một trang trại đầy ngựa cùng những dãy phòng chờ đón chúng tôi đến thăm và nghỉ dưỡng. Cô là một trong những bác sĩ tâm lý hiếm hoi, chuyên trị liệu tâm lý đoàn tụ gia đình cho những người bị bắt cóc. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã đồng ý một phần cũng là vì tôi muốn thực hiện một điều cho con gái lớn của tôi mà Philip từng luôn miệng hứa cho qua chuyện với bé. Đó là tập cho bé cưỡi ngựa. Tôi thầm nghĩ nếu vị bác sĩ tâm lý ấy có ngựa thì tôi sẽ có cơ hội được sắp xếp những buổi tập cưỡi ngựa. Tôi đã yêu thích những chú ngựa từ mùa hè bên hồ Tahoe cùng với Shawnee. Mùa hè năm đó, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch làm việc cùng nhau ở một trại gia súc. Tôi cũng còn một lý do khác để đến gặp vị bác sĩ tâm lý này. Tôi muốn kể cho cô chuyện của Philip và rồi lắng nghe những tư vấn chuyên môn. Những chuyện mà tôi trải qua cùng với gã quá rối rắm và tôi luôn muốn được lắng nghe ý kiến chuyên môn. Bởi vì theo tôi, bác sĩ tâm lý của gã đã chẳng làm gì để giúp gã, mà thậm chí còn làm cho gã mỗi ngày càng thêm hoang tưởng. Ngay cả khi Philip kể với bác sĩ của mình rằng gã nghe thấy những tiếng nói, vậy mà mọi thứ chẳng có gì khác đi. Phương pháp trị liệu tâm lý chẳng giúp ích gì cho Philip và hiển nhiên chẳng có tác dụng gì đối với chúng tôi, những con người đang sống cùng với ảo tưởng triền miên của gã. Philip làm tôi hoang mang tột độ với những điều gã nói. Tôi không bao giờ tin vào bất cứ điều gì gã suy nghĩ và thốt ra cho đến khi gã thật sự thực hiện chúng. Gã có điều gì đó không ổn, chẳng hạn như tôi luôn hoài nghi về khả năng đặc biệt của gã. Sử dụng một chiếc hộp đen để người khác có thể nghe gã nói bằng suy nghĩ của mình. Gã luôn tỏ ra rất logic và chống chế bằng mọi lời biện minh, nhưng tôi vẫn luôn ngờ vực. Rồi hàng loạt những bài thuyết giáo của gã về cách các thiên thần điều khiển suy nghĩ của con người, cũng như tận dụng quỷ Satan như một công cụ chi phối lý trí chúng ta. Tôi nghiệm ra rằng Philip chẳng bao giờ chịu trách nhiệm cho hành động của gã. Vì vậy, gã đã viện ra nhiều lý do khác nhau để bao biện mọi thứ, chẳng hạn như cái lý thuyết thiên thần của gã, đến mức thứ lý thuyết ấy dần tiến hóa trong tâm trí gã và gã nghĩ ai cũng có thể nghe được giọng nói của mình như cách mà các thiên thần thì thầm trong đầu gã. Thế rồi ý tưởng về chiếc hộp đen ra đời, đó là một chiếc hộp màu đen có gắn một máy ghi âm cassette chứa những âm thanh như tiếng cổ động bóng đá, tiếng ồn của radio và hàng loạt những âm thanh khác nhau trên TV được trộn lẫn vào nhau mà gã mở to nhờ một bộ loa trong chiếc hộp. Gã còn sử dụng những chiếc ly nhựa lấy từ mấy tiệm thức ăn nhanh, dán chúng vào chiếc hộp để âm thanh nghe có vẻ khác đi. Gã gắn chiếc tai nghe vào cái hộp và xách bên mình để người khác có thể nghe được khả năng của gã. Gã từng bắt tôi ngồi trước máy điều hòa, đeo bộ tai nghe và sử dụng một chiếc máy tăng âm được gọi là tai mô phỏng để nghe suốt mấy giờ đồng hồ. Gã gọi đó là bắt sóng. Cứ thế, tôi phải ngồi trước máy điều hòa hàng giờ và cố nghĩ rằng mình có thể nghe được giọng của gã từ chiếc hộp cho đến khi gã quay trở lại. Gã bảo rằng vì gã có thể nghe giọng nói của chính mình và những thiên thần thông qua việc sử dụng những thiết bị ngoại vi tạo ra âm thanh vù vù, vo vo như máy thông gió hay bóng đèn cao áp trong khu nhà kho Costco và câu lạc bộ Sam. Gã cũng có thể nghe được các giọng nói từ những âm thanh tương tự. Tôi thật sự không biết cái gì đã khiến gã nói thế. Thật trớ trêu là tôi không thể đứng phắt dậy và quát vào gã. Đồ điên, tôi chẳng nghe thấy cái quái gì cả. Nhưng vì ý thức được rằng làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ cố gắng chịu đựng và lắng nghe những gì gã muốn. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi ngồi yên đó đến lúc gã quay trở lại, ngồi đối diện tôi và thì thào. Có nghe thấy không? Tôi cố gắng nghe. Thế rồi tôi hỏi gã. Nếu âm thanh xuất phát từ trong đầu ông, vậy tôi cần nhìn vào miệng ông làm gì? Gã bảo lý trí của tôi cần phải có hình ảnh để thể hiện ngôn ngữ ấy. Ở một chừng mực nào đó, tôi đã chấp nhận lời giải thích này và cứ ngồi yên đến lúc đôi chân tê đi, cố gắng lắng nghe âm thanh nào đó, chẳng hạn như giọng của gã từ xa vọng lại. Một đêm nọ, khi đã mệt mỏi rã rời, tôi có cảm giác như mình đã nghe một thứ gì đó. Gã chuyển từ câu hỏi, có nghe thấy không, sang đếm 1, 2, 3, và tôi nghĩ hình như mình nghe được âm thanh mơ hồ ấy. Gã bắt tôi phải thừa nhận là tôi đã nghe thấy tiếng gã, bởi vì vài ngày nữa thôi, những thiên thần lại làm tôi ngờ vực chính mình. Đó là lần duy nhất tôi nghe tiếng gã. Giờ nhớ lại, tôi nghĩ chắc là vì mình mệt quá. Vả lại, nếu tôi bảo mình đã nghe thấy, thì có thể những ám ảnh của gã sẽ chấm dứt. Thế là tôi tự nhủ rằng mình nghe thấy một âm thanh gì đó, cho dù nó không tồn tại. Điều này cũng tương tự như khách hàng của cơ sở in giá rẻ. Họ chỉ nghe những gì họ nghĩ mình nên nghe. Sau này tôi biết được, chẳng qua đó là một ảo giác dây chuyền. Ấy vậy mà chuyện nghe được của tôi vẫn không thể kết thúc ám ảnh của gã. Thậm chí nó càng làm gã kiên quyết hơn rằng những người khác cũng sẽ nghe được khả năng của gã. Gã bắt đầu nghĩ khả năng đó là quà tặng của Thượng Đế để cứu vãn chúng sinh, đặc biệt là những ai tuy có thể nghe được giọng nói nhưng lại làm điều sai trái, như trường hợp một người đàn bà ném 3 đứa con của mình xuống vịnh. Gã kể đi kể lại chuyện này để bao biện cho lý do cần thực hiện sứ mệnh cứu nhân độ thế của gã. Vì lẽ đó mà hành động của gã trở thành tiêu điểm của chúng tôi, và tôi phải cố sức giúp gã thực hiện sứ mệnh ấy. Tôi đánh máy những tờ rơi và gửi email đến những nạn nhân đang bị kiểm soát lý trí và nhiều cá nhân khác mà gã nghĩ có thể thu phục được họ. Tôi bấm bụng làm tất tần tật những công việc này trong khi vẫn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh in ấn. Khi tôi hỏi Philip tại sao gã không đến gặp các mục sư trong phố và trình bày những tri thức mà gã đã thu thập được từ Kinh Thánh, gã luôn chống chế rằng có những điều không nhất thiết phải thực hiện theo một trật tự nhất định và đây chưa phải là lúc. Sứ mệnh của gã cứ thế tiếp tục cho đến một ngày gã đưa chúng tôi đến một cuộc hẹn tại văn phòng quản thúc. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Gặp lại Nancy. Tôi mong gặp bà ta vì nhiều lý do. Lý do quan trọng nhất là để kết thúc mọi chuyện. Tôi muốn nói cho Nancy và Philip biết rằng những gì họ làm thật không bình thường chút nào. Cái cảm giác ngồi đối diện với bà ta trong căn phòng nhỏ màu trắng sau hơn một năm rất quen thuộc. Tôi nghĩ cảm giác đó hiện hữu là vì tôi biết bà ta còn lâu hơn cả khoảng thời gian tôi biết về mẹ ruột của mình. Nhưng khi được gặp mẹ, tôi thấy bồn chồn, háo hức và hạnh phúc chứ không như thế này. Gặp lại bà ta, tôi không hề có một chút xúc cảm nào. Có lẽ giữa chúng tôi chẳng có sợi dây kết nối nào cả. Thời gian sống cùng nhau của chúng tôi chỉ như một màn kịch, một thế giới giả tạo mà chồng của bà ta đã dựng lên để thỏa mãn những nhu cầu của gã. Mối quan hệ giữa chúng tôi khập khiễng như một ngôi nhà được ghép từ các thẻ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ thổi phăng thành từng mảnh. Cảm xúc của tôi đối với Nancy chỉ gói gọn như thế này. Chẳng có gì bền vững và chẳng có gì đáng để giữ gìn. Hồi đầu, lúc chúng tôi rời nhau tại đồn cảnh sát Concord, trong tôi đã dấy lên những cảm giác tội lỗi và tôi thậm chí không hiểu rõ cảm xúc của mình đối với họ là như thế nào. Tại buổi gặp này, bà ta liên hồi gọi tôi là Alyssa. Khi tôi đáp lại, không, tên của tôi là Tracy, thì bà ta nhìn tôi ra vẻ xin lỗi và biện hộ rằng bà ta gặp khó khăn khi nhớ tên. Bà ta cứ tiếp tục gọi tôi như thế và tôi lại chỉnh lại. Tính ra, bà ta đã gọi tên Alyssa 3 lần. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại sửa lời bà ta. Nancy nói rằng bà ta biết rõ sẽ có chuyện gì đó xảy ra tại văn phòng quản thúc ngày hôm đó. Tôi bảo đã đến lúc chúng tôi không thể tiếp tục sống như trước nữa để đảm bảo lợi ích cho các con tôi. Bà ta hỏi lũ trẻ có còn nhớ hay nhắc đến bà ta không. Lúc đầu tôi chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu xuống rồi ngước nhìn bà ta. Sau đó bà ta hỏi với ánh mắt buồn rầu, chúng không nhớ đúng không? Tôi cúi nhìn chân mình và nói ra sự thật. Tôi không cố dùng những lời lẽ ngọt ngào. Tôi nói chuyện đó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi chúng lớn lên và muốn gặp lại bà ta thì đó là lựa chọn của chúng. Còn bây giờ thì không. Tôi nói những gì mà bà ta và Philip làm đã gây cho chúng cảm giác hoang mang và chúng thật sự cần bà ta làm rõ những điều về Philip. Tôi cho bà ta hay Philip không phải là con người tốt đẹp như gã tự thêu dệt về bản thân mình. Gã chẳng bao giờ được như thế cả. Gã đã sử dụng những mánh khóe để lừa bịp nạn nhân đầu tiên và sau đó là Katie Callaway, nạn nhân khiến gã phải ngồi tù trước khi gã bắt cóc tôi. Gã chỉ làm những gì có lợi nhất cho gã. Lúc nào gã cũng liên tục nói những thiên thần đã phù hộ cho gã bắt tôi trên ngọn đồi ngày hôm ấy. Gã cũng chưa hề nghĩ chính tôi là người cần được bảo vệ khi tôi bị bắt cóc. Tôi còn hỏi bà ta rằng Philip có thổ lộ với bà ta điều gì mà gã đã làm và nếu biết được thì tôi sẽ không bao giờ có cảm giác về gã như trước nữa hay không. Thoạt đầu bà ta chỉ nhìn tôi và hỏi điều gì? Tôi lặp lại câu hỏi. Bà ta nghĩ một lúc rồi ngước nhìn tôi và hỏi tôi có chắc chắn muốn biết điều đó không? Tôi quả quyết muốn biết. Thế là bà ta kể có lần bà ta bắt gặp hắn tra tấn một con vật. Tôi hỏi đó có phải con mèo của tôi không? Bà ta gật gật đầu tỏ vẻ chắc chắn và rồi thốt lên. Không không, nó là một con chuột thôi. Tôi hơi bất ngờ. Con chuột ư? Bà ta trả lời. Ừ, nó là một con chuột. Tôi không hề mong đợi câu trả lời ấy. Nhưng tất cả những gì tôi nói là chẳng lẽ bà không băn khoăn là gã còn làm những chuyện khác sao? Thế còn những lúc cả hai chúng ta không biết gã đi đâu thì sao? Nếu gã đã hành hạ một con thú vô tội thì bà không chút ngờ vực về những điều khác gã có thể làm ư? Và bà ta nói có. Bà ta cũng nhiều lần tự vấn như thế. Tôi muốn tin rằng bà ta đã cảm thấy xót thương cho tôi trong gần ấy năm. Nhưng thực tế là bà ta quá ích kỷ. Đúng là bà ta không muốn tôi phải trải qua mọi chuyện như thế. Nhưng làm sao lại có thể giả mù trước ông chồng đang hành hạ một cô bé 11 tuổi? Làm sao bà ta có thể đùa vui với những đứa bé trong xe tải rồi quay lại cảnh chúng soạt chân và những hành động khác để mua vui cho chồng mình? Tôi đoán bà ta cố thuyết phục chính mình rằng những việc làm ấy chẳng qua là vì tình yêu của mình dành cho chồng. Nhưng đối với tôi, đó không phải là tình yêu. Chúng ta không thể mù quáng theo một ai nếu họ dắt ta đi trên một mỏm đá chông chênh được. Bà ta nói đã rất sợ hãi khi tôi bước vào đây bởi vì bà ta nghĩ rằng tôi căm thù bà ta lắm. Tôi bảo mặc dù tôi không căm hận bà ta bởi vì tôi không muốn mình bị ảnh hưởng xấu từ cảm giác đó, nhưng những gì bà ta và Philip làm với tôi và gia đình tôi là không thể tha thứ được. Mẹ tôi là người gánh chịu nỗi đau tột cùng. Cả em gái, dì và những người thân trong gia đình tôi cũng phải chịu những nỗi đau không kém. Bà ta nói rằng bà ta hy vọng mẹ tôi sẽ tha thứ cho bà ta vào một ngày nào đó. Còn tôi chỉ nói là tôi không chắc. Bà ta bảo có lẽ thật điên rồ, nhưng bà ta vẫn yêu Philip. Tôi khuyên bà ta đừng nghĩ về những điều tốt đẹp cho gã nữa, vì sớm muộn gã cũng sẽ ở tù cho đến cuối đời. Thay vào đó, hãy nghĩ về những điều tốt nhất cho bản thân, nhất là khi bà ta còn muốn gặp lại anh em mình và tạo dựng lại mối quan hệ với gia đình mình mà Philip đã luôn muốn chia cắt. Tôi bảo bà ta hãy bảo trọng và chào tạm biệt lần cuối cùng. Tôi cũng nói sẽ không bao giờ trở lại, mặc dù chúng tôi chưa kịp nói lời chia tay tại văn phòng quản thúc. Nhưng đây sẽ là lời từ biệt cuối cùng, và rồi tôi đứng dậy bỏ ra ngoài. Suy ngẫm, có quá nhiều thứ thay đổi kể từ cuộc gặp ấy. Phần lớn thời gian tôi chỉ chú tâm vào cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng đâu đó trong tôi vẫn có cảm giác rằng mình sẽ gặp lại Nancy. Việc ra đi của tôi ngày hôm đó là minh chứng cho quyền tự quyết của mình. Số phận của Philip và Nancy thật sự ở ngoài tầm tay của tôi. Tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều kể từ khi luật sư của Nancy thách thức tôi gọi điện cho ông ta. Văn phòng cảnh sát quận El Dorado đã ủng hộ tôi nên tự đưa ra quyết định của mình. Tôi biết tôi chẳng nợ nần gì với gia đình nhà Garrido và cũng không hiểu tại sao luật sư của Nancy lại yêu cầu tôi ủng hộ kẻ đã bắt cóc mình.